Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 43 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Thời tiết này chắc là phải mời nhà thơ Thu Nga làm một bài thơ để ca ngợi với thời tiết này mà thôi cô Thu Nga.
Thôi khỏi cần làm thơ, đọc thơ cũ đi con. Hôm nay vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Nhưng mà thật tình ra thì nay cũng chưa về mà lá vàng khô cũng chưa tới. Là tại vì đối với lại Texas thì còn lâu lâu. Khi nào mà có sương muối thì mới có lá vàng, còn nay đó thì Quang Hưng bắn ăn chết hết trơn rồi đâu nữa.
Bây giờ đó là làm sao mà đuổi muỗi trước rồi sau đó mới nai vàng nó mới xuất hiện, chị Thu Nga với là anh Khô Nguyên ạ.
Nhưng mà đừng có bắn nai nha, tội nghiệp nó lắm, mấy người mà đi săn nai đó sao thấy tội nghiệp con nai vàng của mình quá, phải không Khô Nguyên, Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy, nhiều con nai vàng nhưng mà bây giờ đó chúng ta đang enjoy với cái thời tiết này. Nhưng mà những người dân bên California thì bây giờ họ đau khổ lắm, đặc biệt là những khu vực như Sonoma hoặc là Napa và Mendocino. Thì bây giờ đó tất cả những khu vực này đều đang bị ảnh hưởng bởi cơn cháy rừng. Và theo như số liệu mới nhất được tờ CNN đưa tin đó, tính đến cuối ngày hôm qua thì đã có 17 người chết vì cháy rừng tại đây. Và theo dự báo thì con số sẽ tiếp tục tăng lên. Chỉ riêng quận Sonoma thì đã ghi nhận hơn 240 trường hợp bị mất tích. Và 122.000 acre đã bị ảnh hưởng bởi cơn cháy rừng tại California. Và khu vực mà bị cháy nhiều nhất đó là ở quận hạt Sonoma, Napa và Mendocino. Và theo thống kê đó, thì những khu vực đẹp như là thung lũng Napa hoặc là khu vực làm rượu của rất là nổi tiếng thì đều bị thiêu rụi. Và bây giờ đó diện tích nó đã lên hơn gấp 3 lần khu vực Washington DC. Và Tổng thống Trump đã gọi vụ cháy rừng ở đây là một đại thảm họa. Trong khi đó thì thống đốc của California là Jerry Brown cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở đây và cho biết đã đưa hàng ngàn lính cứu hỏa cũng như rằng là các loại máy bay chữa cháy và xe chữa cháy đều đã được đưa đến khu vực này để dập lửa. Hơn 20.000 người đã được yêu cầu di tản trong tối ngày hôm qua, tính đến tối ngày hôm qua, và các giới hữu trách đã yêu cầu người dân cần phải sẵn sàng những giấy tờ và thuốc men để trong trường hợp cần thì ngay lập tức có thể di tản, bởi vì không biết trước được tình hình sẽ như thế nào khi mà thời tiết khô hạn, không có mưa trong suốt những ngày vừa qua và đặc biệt gió lớn, nên vì thế bây giờ đường thì đóng, người dân thì phải di tản mà lửa thì không biết khi nào mới dập được đó cô Thu Nga.
Người ta nói là nhìn cái khung cảnh là cháy rừng này giống như là một cái sau cái ngày mà tận thế hay cái ngày tận thế vậy. Cháy rừng này nó bây giờ thì cái số người nó tăng, ngày hôm qua chúng ta nghe 10 rồi bây giờ tới 17, nhưng mà chắc chắn là còn tăng thêm nữa. Và cái người ta đã huy động, chính phủ đã huy động là hàng ngàn lính cứu hỏa từ ngày 9 tháng 10 đến đây để mà kiềm chế cái vụ cháy này. Và ngọn lửa đã quét qua tổng cộng là 8 hạt miền Bắc cùng tiểu bang California. Nhiều quá, đúng như vậy, 20.000 người là phải di tản, 1.500 công trình là bị phá hủy. Và cái màu chính tại các cái khu vực này cho thấy trong những ngày qua là một cái màu của lửa và màu đen xám của tro tàn sau khi mà giặc lửa đi qua và phá hủy mọi thứ. Và cái ngọn lửa đã tràn qua với cái diện tích quá rộng. Thống đốc của tiểu bang California là đúng như vậy, ông Barry Brown đã buộc phải thông báo tình trạng khẩn cấp tại 8 cái quận hạt này, bao gồm nhiều nơi ở Bedo Lake, Mendocino, Napa, Nevada, Orange, Sonoma và Yuba. Và theo người đứng đầu của cơ quan cứu hỏa của tiểu bang thì ngọn lửa đã phát lên hôm 8 tháng 10 và được cái sự hậu thuẫn của thời tiết, hậu thuẫn này mở ngoặc và đóng ngoặc, thời tiết khô và kéo dài và gió lớn. Và nhiều lúc lên đến gần 90 cây số một giờ đã khiến cho ngọn lửa gần như là không có thể nào mà kềm chế nổi. Và chính quyền của tiểu bang đã phải huy động hàng trăm lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy. để mà kiểm soát ngọn lửa này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia dự báo thì với cái điều kiện như hiện nay thì số thương vong, thiệt hại về các tài sản sẽ tiếp tục gia tăng. Năm 2017 là đánh dấu một năm mà thời tiết không có thuận lợi chút nào hết đối với nước Mỹ nói riêng và miền Đông Nam liên tục là phải hứng chịu những nào là bão rồi mưa rồi lũ lụt. Và bây giờ thì là với cái vụ hỏa hoạn này, và giám đốc của Sở Cứu Hỏa của hạt Napa, Barry Berman nói rằng với cái điều kiện như thế này thì họ không có thể nào mà nghĩa là khống chế được ngọn lửa một cách dễ dàng được. Và biển lửa tại California đã quét qua nhiều khu vực và gần như không có gì để lại ngoài những đống tro tàn đổ nát, cái khung cảnh mà nhiều người dân địa phương ví như những cái gì mà chỉ thấy ở trong phim giả tưởng về ngày tận thế vậy đó Quang Hưng.
Nhưng mà có điều như thế này đó là hỏa hoạn rồi thiên tai, chị Thu Nga đừng có đổ thừa là tại vì ông Donald Trump nhé.
Không.
Dạ vâng. Thưa quý vị, là quả tình là cái trận hỏa hoạn nó đang hoàn hành ở bên miền Bắc California, đến từ San Francisco rồi lại tới Napa. Nó hoàn toàn chưa có thể khống chế được và bây giờ cháy rất là dữ dội, kéo dài sang cho tới cả 200 dặm trường. Thông thường thì chỉ là cần một cái mẩu thuốc hoặc là một cái cây đèn điện nó bị đổ hay là người ta đè cái máy xe, thì bất cứ những cái trường hợp như vậy đều có thể xảy ra những cái vụ cháy rừng, nhất là bên miền Bắc của California. Hiện nay các nhà điều tra họ đang xem xét cái lý do nó như thế nào, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có xác định được ở ít nhất là 17 địa điểm đang bị cháy ở miền Bắc California. Cơ quan bảo vệ rừng cũng như là sở cứu hỏa họ cho biết là 98% những cái vụ cháy rừng hoặc là hỏa hoạn như thế này khởi sự là do con người, còn cái việc mà sét đánh thì hoàn toàn là không có. Từ cái buổi cháy rừng từ tối ngày hôm Chủ nhật cho đến nay thì đã có tới 17 người chết. California đang bước vào cái mùa cháy rừng rất là nguy hiểm, bắt đầu vào mùa thu khi mà mùa hè cơn nóng cũng như là những côn trùng nó chết và bây giờ nó khô và gió bây giờ thổi vừa khô vừa mạnh mà là vừa nóng. Các nhân viên cứu hỏa bây giờ đó thì mỗi một mùa như vậy thì họ phản ứng ít nhất là 300 vụ cháy mỗi một tuần. Và họ cũng dập tắt một cách dễ dàng mà không có hư hại gì nhiều. Tuy nhiên là hàng loạt liên tục 17 cái vụ cháy rừng lớn xảy ra cùng một lúc. Đó là cái trường hợp bất thường. Và cái ngọn lửa bây giờ nó đang cháy ở cái khu vực chế biến rượu của California. Và nhiều căn nhà đã không còn hình dáng gì cả. Lửa bây giờ vẫn tiếp tục phát rất là nhanh và các nhân viên cứu hỏa họ nói rằng họ không thể nào mà kiểm soát được, mặc dù là bên California đã phái tới 4.000 nhân viên cứu hỏa và ngay cả cảnh sát cũng đã thi hành để mà dập tắt những ngọn lửa. Họ sử dụng luôn cả máy bay để mà thải những cái bột để mà dập tắt những ngọn lửa, nhưng mà hoàn toàn là vô vọng. Hiện nay người ta vẫn chưa biết là ngọn lửa, những cái vụ hỏa hoạn như thế nó sẽ lan tới đâu và nó sẽ tàn phá như thế nào, nhưng mà nó rất là khủng khiếp anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi một năm đó thì California phải đối phó với nhiều trận cháy hỏa hoạn khác nhau. Nhưng mà năm nay có vẻ như tình hình đã nặng nề hơn, bởi vì họ cho rằng là thời tiết khô và không có mưa, đồng thời gió quá mạnh đã khiến cho lửa nó ngày một lan rộng hơn. Và đối với nhiều người đó thì họ cũng đổ lỗi một phần cho Tổng thống Trump, bởi vì họ cho rằng tình hình thời tiết không thuận lợi trong năm nay tại Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới là do ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu. Nhưng mà Tổng thống Trump thì bác bỏ điều này và nói rằng là vấn đề biến đổi khí hậu chỉ là những cái điều giả tưởng mà mọi người đặt ra mà thôi. Và nhắc đến Tổng thống Trump của chúng ta đó, thì Tổng thống Trump bây giờ đang phải lựa chọn những biện pháp nào để nhằm đối phó với anh Bắc Hàn Kim Jong-un của cô Thu Nga. Khi mà đó Tổng thống Trump đó trong ngày hôm qua đã gặp các giới chức hàng đầu để mà nghe những cái bản báo cáo và thảo luận để mà đưa ra những biện pháp nhằm đối phó với sự gây hấn của chính quyền Bắc Hàn về vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của mình, để mà nhằm bảo vệ đồng minh và khu vực cũng như bảo vệ cho chính Hoa Kỳ trước những mối đe dọa này. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi ông Trump nói rằng những nỗ lực ngoại giao và thỏa thuận đàm phán với Bắc Hàn chỉ tiêu tốn thời gian và tiền bạc của Hoa Kỳ mà thôi và không có tác dụng gì hết, ngoại trừ chỉ có một điều duy nhất có tác dụng và ám chỉ, đó là biện pháp quân sự. và ông cho rằng các chính quyền tiền nhiệm đã đàm phán với Bắc Hàn suốt 25 năm qua, nhưng tất cả chỉ tốn tiền mà thôi và không đạt được bất kỳ một hiệu quả nào hết. Cả Nga và Trung Cộng đều lên tiếng cho rằng các bên cần kiềm chế, tránh leo thang trong vấn đề khủng hoảng Triều Tiên và làm tình hình xấu đi. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cho rằng tất cả đều đã sẵn sàng để mà có thể đối phó với anh Kim Jong-un này. Và sáng nay thì thấy rằng là những máy bay ném bom cũng như rằng là các hàng không mẫu hạm hoặc là khu trục hạm của Hoa Kỳ cũng đã tiến đến khu vực này nhằm răn đe, nhưng mà không biết rằng là thật sự có chiến tranh hay không, cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là bây giờ cứ tiếp tục đấu võ mồm đi, nhưng mà cũng có nhiều người tin rằng nếu mà cứ đấu võ hoài thì thế nào cũng có một bên mà không có chịu nổi nữa sẽ là có một cái phản ứng gì đó. Nhưng mà đúng như vậy, ông Trump đang xem xét hàng loạt cái sự lựa chọn này. Cái sự lựa chọn để ứng phó với cái ông Kim Jong-un này, ông thà để cho dân đói, thà để cho dân chết, nhưng mà ông nhất định là phải có hỏa tiễn, rồi phải có nguyên tử, vân vân. Nhưng mà ông Tổng thống Trump thì ông đó có nhiều việc phải điên đầu lắm, ngoài cái ông Kim Jong-un ra, còn về cái vấn đề mà Iran nữa. Về cái vấn đề mà Iran thì Tổng thống Donald Trump trong tuần này sẽ loan báo về cái kế hoạch toàn thể về Iran, kể cả cái quyết định có hay không là thu hồi cái thỏa thuận quốc tế kiềm chế nguyên tử của Tehran. Ông này thì cũng nguyên tử giống như ông Kim Jong-un. Đó là theo lời phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders. Ông Trump, người gọi cái thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với 6 cường quốc ký năm 2015 gọi là đáng xấu hổ, và ông dự định tuyên bố rút lại cái thỏa thuận trước ngày hạn chót là 15 tháng 10. Và ngoài ra trong cái khuôn khổ mà chiến lược với Iran thì Tổng thống Mỹ cũng dự định là sẽ liệt kê lực lượng an ninh hùng hậu nhất của Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo, là một tổ chức khủng bố. Phát ngôn viên Sanders nói rằng Tổng thống đã đi đến quyết định về một sách lược toàn thể đối với vấn đề Iran, mà ông muốn bảo đảm rằng chúng ta có một cái chính sách rộng hơn để đương đầu với tất cả mọi vấn đề liên quan tới Iran đã hành động không có tốt. Và ông Trump tố cáo Iran hậu thuẫn khủng bố và cho rằng cái thỏa thuận 2015 không đủ để ngăn bước đường Iran tiến tới vũ khí nguyên tử. Và Iran khẳng định là không có mưu tìm vũ khí nguyên tử. Và Thủ tướng Anh là Theresa May trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 10 tháng 10 nhấn mạnh rằng thỏa thuận 2015 hết sức quan trọng cho an ninh của khu vực. Còn Ngoại trưởng Đức là Sigmar Gabriel tuần này thì kêu gọi Mỹ chớ có ngờ vực về hành động quan trọng đã giúp cải thiện an ninh. Và Pháp ngày 10 tháng 10 cũng lên tiếng bày tỏ cái sự lo ngại rằng đưa vệ binh cách mạng Iran vào danh sách khủng bố sẽ làm leo thang căng thẳng giữa khu vực. Và nếu mà Tổng thống không công nhận thỏa thuận hạt nhân Iran thì giới lãnh đạo Quốc hội Mỹ có 60 ngày để quyết định có tái áp đặt những cái chế tài đối với Tehran hay không.
Vâng, cái vấn đề ở đây đó là phía bên Iran và chính phủ của Hoa Kỳ trước đây đó là dưới thời của Tổng thống Obama đã ký một cái thỏa thuận là sẽ có thể có những cái tương nhượng về cái chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của phía bên Iran, nhưng mà Tổng thống Donald Trump cho rằng cái vấn đề này nó không có được thích hợp trong cái khoảng thời gian gần đây. Nói về phía bên Bắc Triều Tiên đó, thì giống như là anh Khu Nguyên có nhắc đến là sáng ngày hôm nay, theo tin cho biết thì hai cái chiếc máy bay ném bom loại chiến thuật của Hoa Kỳ đã bay trên cái bán đảo Triều Tiên. Và trong cái lúc mà Tổng thống Donald Trump cũng như là các giới chức về quốc phòng của Hoa Kỳ đã gặp nhau và họ bàn thảo về cái cách là bằng cách nào để mà có thể phản ứng lại những cái đe dọa từ phía bên Bắc Triều Tiên. Người ta thấy căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên kể từ khi có một số những cái vụ thử nghiệm hàng loạt của phía bên Bình Nhưỡng và những cái lời lẽ trao đổi giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un. Phía bên Bắc Triều Tiên thì họ có phóng hai cái hỏa tiễn qua cái đất của Nhật Bản. Đây là cái lần thử về bom nguyên tử của họ thứ 6 trong hàng loạt những cái tuần lễ vừa qua. Với cái mục tiêu của phía Bắc Triều Tiên là họ muốn làm sao có thể thu nhỏ cái quả bom nguyên tử để mà có thể gắn vào cái hỏa tiễn phóng đi tới đất liền của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thì hai cái loại bom của không quân Hoa Kỳ, tức là cái loại máy bay đánh bom B-1B cùng với lại hai cái chiếc F-15K, đây là một cái loại chiến đấu cơ rất là tối tân của Hoa Kỳ, cùng chung hợp tác với lại phía bên quân đội của Nam Hàn và Nhật Bản. Đây là cũng lần đầu tiên người ta thấy rằng có những cái loại máy bay ném bom tối tân của Hoa Kỳ lại hợp tác chung với lại cả hai quốc gia Nhật và Nam Hàn cùng một lúc. Đó là cái vụ mà Bắc Triều Tiên. Chúng tôi muốn trở qua một chút xíu về cái câu chuyện của cái người đàn ông mà đã nổ súng bắn chết 58 người cũng như là gây trọng thương gần 500 người khác, sau đó thì tự sát ở bên Las Vegas. Thì một ngày sau khi mà cái giới chức thẩm quyền họ coi như là sắp xếp lại cái thời điểm của cái vụ này xảy ra vào buổi tối tại Las Vegas, thì nói về cái người đàn ông khởi sự lúc đầu đó, thì người ta cảnh sát cho hay là đầu tuần này thì họ tin rằng là ông Steven Paddock đã bắn nhân viên an ninh của khách sạn qua cái cửa ra vào của cái phòng của ông trong cái khách sạn của cái khu vực này 6 phút đồng hồ trước khi mà hắn đã nổ súng bắn vào đám đông. Trước đây thì người ta lại kể lại, cảnh sát lại nói rằng là cái người an ninh này đã bị bắn sau khi mà ông Steven Paddock nổ súng. Như vậy rốt cuộc là người ta vẫn chưa có biết là cái trường hợp này như thế nào. Nhưng mà ngay sau đó thì khách sạn Mandalay Bay thì họ cũng đặt ra cái câu hỏi về cái câu chuyện mà phía bên cảnh sát đổi ngược lại một cách gọi là nó không có được chính xác, hoặc là họ có nhiều cái thắc mắc. Sáng ngày hôm nay thì coi như là có hai nạn nhân. Thứ nhất là tử thi của một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã bị bắn chết trong cái vụ